Quê hương đích thực và thiên đường trong giấc mơ. Ngày xưa, có thể chúng ta đã có cơ hội sống với hiện pháp, nhưng đã bỏ cái thiên đường thật đó để chạy theo một thiên đường mà ta mơ tưởng, không bao giờ có thật. Trong một bài giảng bằng tiếng Anh trước khóa tu này, tôi có nói rằng mỗi người trong chúng ta đều có cảm tưởng là đã đánh mất cái thiên đường của mình và trong cuộc sống hiện tại ta đang đi tìm lại cái thiên đường đó. Ta tin rằng có một nơi, có một cảnh mà trong đó nếu trở về được thì sẽ có an lạc hạnh phúc, sẽ được che chở và có an ninh. Vì vậy mà suốt đời chúng ta cứ đi tìm một thiên đường trong giấc mơ. Người tu tịnh độ đầu tư vào việc tìm về bằng cách mỗi ngày lần bao nhiêu sâu chuỗi, niệm bao nhiêu chục ngàn danh hiệu Bụt. Qua sự hành trì đó, ta cũng nhận diện được ước muốn được trở về với quê hương đích thực của họ. Trong bài giảng tiếng Anh nói trên, tôi có nói rất rõ rằng một ý niệm về quê hương hay là một cảm nghĩ về quê hương chưa phải là quê hương đích thực. Khi nghe chuông, ta thực tập lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Có khi ta nói đưa về quê hương, Listen, this wonderful sound brings me back to my true home. Như vậy, chúng ta là những người đã mất quê hương đích thực, và trong cuộc sống hàng ngày, ta cứ mãi đi tìm cái quê hương đích thực đó. Quê hương đích thực là gì? Ý niệm của chúng ta về quê hương đích thực là gì? Quê hương đích thực là một nơi mà ta cảm thấy có an ninh, cảm thấy được che chở, không phải lo sợ, không đánh mất chúng ta. Quê hương đích thực, true home, không phải là một cái ý niệm, mà cũng không phải là một cảm tưởng. Ngay từ đầu, ý niệm về quê hương đích thực là một ý niệm mà ta cần phải cứu xét. Mỗi chúng ta đều giữ lại cái kỷ niệm của thời mà ta còn là bào thai trong lòng mẹ. Mỗi chúng ta đều cư trú khoảng 9 tháng trong bụng mẹ. Bụng mẹ tiếng Hán Việt gọi là tử cung. Nó có nghĩa là cung điện của đứa bé, rất hay. Trong cái cung điện đó ta cảm thấy rất an ninh, không sợ gió, không sợ mưa, không sợ lạnh. Ta không cần phải đốt lò, tại vì trong đó ấm lắm. Trong đó độ ấm tuyệt hảo, ta không phải lo chuyện ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều. Ta không lo chuyện quấn khăn đi dài, tại vì mẹ làm tất cả cho ta. Thở thì đã có mẹ thở giùm, ăn cũng có mẹ ăn giùm, uống cũng có mẹ uống giùm, và giữ gìn cũng có mẹ giữ gìn giùm. Thành ra ta khỏi làm gì hết, và 9 tháng ở trong cung điện của đứa con, ta rất hạnh phúc. Nhưng từ khi ra đời, ta đã mất cái thiên đường đó. Sự kiện này ghi lại trong ta một hoài vọng, cái ước vọng của những người muốn trở về thiên đường với Chúa, trở về quê hương đích thực để được che chở, bảo hộ, để khỏi phải làm gì cả. Trong ý niệm đi về cõi tịnh độ cũng có cái ước vọng đó. Đi sang bên đó khỏi phải nấu ăn, đến giờ tự nhiên có thức ăn. Ước muốn ấy đánh đúng vào cái nhu cầu của chúng ta. Ngày nào cũng là ngày làm biếng hết. Dù biết hay không biết thì trong tàn thức của ta vẫn có hạt giống của hoài vọng muốn trở về cái thiên đường cũ. Ta phải thấy được điều đó. Dù đã 40, 50 tuổi rồi mà mình vẫn muốn trở về trong bụng mẹ như thường. Hôm trước tôi có nói rằng Tôi biết là hồi xưa trong bụng mẹ, tôi đã ưa nằm trong tư thế một chân để thẳng, một chân cong. Nhiều đêm thức giấc tôi thấy mình nằm trong tư thế đó. Nhờ tu chánh niệm cho nên mình biết rằng ngày xưa, hồi mình được 5-6 tháng, mình đã bắt đầu chơi trong bụng mẹ, mình đã cọ quậy xoay trở và mình tìm ra cái thế nằm lý tưởng đó của mình. Nhưng ta phải đặt câu hỏi, cung điện của đứa con có phải là quê hương đích thực của chúng ta không? Chúng ta có đang tự đánh lừa mình hay không? Dù đánh lừa một cách có ý thức hay là không có ý thức. Giả thiết bây giờ được phép trở về, thì bạn có muốn trở về hay không? Hay bạn thấy trong đó tối hù? Quê hương đích thực của ta không lý lại tối hù như vậy. Khi đã ra đời, đã thấy ánh sáng, đã được nghe tiếng chim hót, đã thấy bầu trời mênh mông xanh biếc rồi, ta có còn muốn bỏ những cảnh này để chui vào trong cái cung điện của đứa con, để được nâng niu, để được che chở như trước hay không? Thực tế mà xét, chắc hẳn trí óc của ta có thể nhận thức được rằng quê hương của ta không phải là một vùng tối tăm như là cung điện của đứa con. Quê hương đích thực của chúng ta phải là một cái gì khác hơn, và chắc chắn 100% là ta không muốn trở về nơi đó, tại vì nơi đó không phải là quê hương đích thực của ta. Tuy vậy, dưới tiềm thức ta vẫn có một thu hút, cho nên đêm đêm ta vẫn mong trở về quê hương, trở về với thiên đường đã mất đó. Trong tâm ta, tàng thức có cái lý luận và cái thấy của riêng nó và ước muốn của nó, đôi khi không phù hợp với ước muốn của ý thức. Có những điều mà trong trạng thái thức, ta thấy rằng ta không cần, không thực sự ham muốn. Vậy mà trong giấc mơ, ta lại đi tìm chúng. Vì vậy cho nên ta biết có sự bất đồng ý kiến giữa ý và tàng trong tâm ta. Sư chú Pháp Dụng có kể cho tôi nghe, hồi về Việt Nam chú đã đi tìm những món quà ăn mà chú thường nằm mơ trong thời gian còn là học sinh sinh viên ở Hà Lan. Không hiểu tại sao mà mấy món quà đó hấp dẫn quá chừng. Xa quê hương từ hồi còn bé, và trong suốt thời gian mười mấy năm đó, chú đã từng nằm mơ, đã từng chạy theo bóng dáng của những món quà của quê hương và của tuổi thơ. Vậy mà khi về đến quê nhà, đứng trước hàng quà, thấy được những món quà mà chú đã từng mơ ước, chú giật mình tự hỏi, cái này đây hả? Cái này là cái mà trong bao nhiêu năm mình mơ ước và thèm thuồng hả? Rõ ràng, thực tại có khi không hấp dẫn bằng trong giấc mơ. Vì vậy mà ta thường nói, đẹp như mơ. Trong trạng thái thức, những đối tượng của sự thèm khát, của sự ham muốn về danh, về lợi, về tài, về sắc, không có sức hấp dẫn lớn bằng trong cái thế giới của tiềm thức, của ước mơ. Trong giấc mơ, cảm giác của chúng ta có cường độ lớn hơn, sâu hơn, đậm hơn so với khi ta còn thức. Trong giấc mơ, chúng ta sợ gấp 10 lần lớn hơn. Ta tham đắm 10 lần nhiều hơn. Tại vì cảnh giới trong mộng bao giờ cũng đẹp hơn là cảnh giới thực. Đó là chưa nói trong khi tỉnh, ta vẫn dùng màn nhung của cõi mộng để phủ lên trên cảnh giới của thực tại, rồi cho rằng cái cảnh giới đó là rất đẹp. Những núi tiếc âm thầm trong tàng thức. Trong lý thuyết văn nghệ Marxist, người ta hay nói không được bôi đen thực tại, mà cũng không được tô hồng thực tại. Thực tại là thực tại, mình không nên bôi cho nó đen thêm, cũng không nên tô cho nó hồng hơn. Trên lý thì như vậy, nhưng trong thực tế thì các nhà văn, nhà thơ, nhà họa luôn luôn có ý thức bôi đen hoặc tô hồng. Tô hồng tức là làm cho đẹp hơn sự thật. Và tàn thức của chúng ta thường làm công việc đó. Có những điều mà trong khi tỉnh ta biết rằng không đáng để ta theo đuổi, vậy mà trong giấc mơ ta vẫn theo đuổi. Khi nghe nói trong bụng mẹ tối hù và cung điện của đứa con không phải là cái đích mà ta tìm tới, thì ta có thể đồng ý 100% rằng đó không phải là quê hương đích thực của ta. Nhưng có thể trong giấc mơ ta vẫn âm thầm đi tìm về cái hướng đó. Và chính tôi có thể cũng đang làm như vậy. Thức dậy buổi khuya, tôi vẫn thấy mình nằm ở trong tư thế ấy như thường. Thành ra, ta phải biết sự thật là trong con người của ta có một sự mâu thuẫn, có một sự khác biệt giữa ý và tàn. Những đối tượng của năm thứ dục là kia. Khi quán chiếu bằng ý thức, ta không thấy chúng có sức hấp dẫn như vậy. Nhất là khi ta đã thắp lên ngọn đèn chánh niệm, ta đã thấy rõ mặt mũi chúng. Ta nghĩ rằng ta đã được giải thoát rồi. Nhưng than ôi, khi đi vào giấc mơ, ta vẫn còn bị kẹt. Và vì vậy cho nên phải tiếp tục thực tập quán chiếu để chuyển hóa cái thấy của tàn. Vì cái thấy của ý chưa có nghĩa là ta đã được hoàn toàn giải thoát. Ta có thể cắt đứt những sợi dây kết sử phía trên phần ý, nhưng mà những sợi dây kết sử ở dưới phần tàn, gọi là hạ phần kết sử hay là tùy miên, có thể ta chưa cắt đứt được. Vì vậy cho nên ta đừng khinh thường. Có một sư cô, vì không gặp may mắn trên đường tu học, không có thầy giỏi, không có tăng thân tốt, nên đã không thành công trong việc chuyển hóa. Trong sự buồn đau và thất vọng đó, cô ngã bệnh. Trên giường bệnh chỉ còn mấy ngày nữa là từ trần. Cô bảo những người xung quanh hãy đem tới cho cô một muỗng nước mắm để cô uống. Câu chuyện này do nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ kể trong một cuốn tiểu thuyết. Khi đọc đến đoạn này, tôi biết rằng đây là một chuyện có thể có thật. Một sư cô trước khi chết đòi uống một muỗng nước mắm là điều có thể có thật. Nếu không phải là người Việt thì quý vị không biết được địa vị của nước mắm trong văn hóa Việt Nam. Các món ăn Việt Nam sở dĩ thấm thiết, ngon lành và đậm đà là nhờ ở hương vị của nước mắm. Nước mắm là cái vị ngọt, vị ngon của thức ăn. Nó tượng trưng cho cái vị ngọt, vị ngon của dục vọng. Khi đi tu, ta bỏ cái dục lạc ở ngoài đời vì một lý tưởng cao siêu hơn, vì một hạnh phúc chân thật hơn là hạnh phúc của dục lạc. Nhưng vì cuộc đời tu hành của mình thất bại, cho nên âm thầm trong tàn thức, mình tiếc là mình đã bỏ cái tuổi xanh, đã bỏ năm món dục lạc để đi tìm cái hạnh phúc mà mình không đạt tới được. Thành ra, cái ý muốn đòi đem tới một muỗng nước mắm để uống đã phát sinh ra từ sự hối tiếc đó. Đối với những người hầu cận xung quanh sư cô lúc đó thì hiện tượng này là do ma làm. Suốt mấy chục năm trời chay tịnh tụng kinh niệm Phật mà đến giờ phút sắp lâm chung lại đòi uống nước mắm thì quả thật là ma tới phá, làm đổ vỡ cả một công trình tu học mấy mươi năm. Nhưng công trình tu học mấy mươi năm đó có gì đâu, vì không có thầy hay, không có bạn giỏi, sư cô đã không có hạnh phúc trong mấy mươi năm tu học. Thành ra, cái công trình đó chưa phải là một kiến trúc của hạnh phúc, của giác ngộ. Tuy vậy, đối với những người xung quanh sư cô, họ cho đó là một công trình đáng giá, một kiến trúc công phu, và chỉ cần một muỗng nước mắm là có thể xô đổ được cái công phu, cái thành quả trong mấy chục năm kia. cho nên họ nhất định không đem cho sư cô muỗng nước mắm đó. Một công trình thực sự đâu có thể dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Muỗng nước mắm đâu có khả năng như vậy. Muỗng nước mắm chỉ tượng trưng cho tất cả những chất ngọt ngào, những dục lạc mà sư cô đã bỏ lại sau lưng khi đi xuất gia. Rốt cuộc, sư cô tịch mà không thỏa mãn. Khi đọc đến đây tôi nghĩ rằng, nếu có tôi ở bên giường bệnh, thì tôi sẽ đi lấy một muỗng nước mắm lớn để cho cô uống. Uống xong thì cô sẽ giác ngộ. Người đã trải qua những cơn cảm sốt đều biết rằng trong khi bệnh thì lưỡi rất nhạt. Nên mình muốn có một cái gì mặn để đánh tan cái chất nhạt đó đi. Và tiềm thức của mình nói rằng cái ngon nhất, cái vi diệu nhất, đậm đà nhất là muỗng nước mắm. Chính lúc đó là lúc mà sư cô cần nếm nước mắm. Và nếm xong muỗng nước mắm mặn chát ấy, thì sư cô sẽ có cơ hội giác ngộ. Chỉ tiếc là người ta đã không đem tới cho sư cô một muỗng nước mắm. Theo cái nhìn của tôi, lúc đó không phải tâm kinh hay giảng sinh tịnh độ thần chú sẽ cứu giảng được cô, mà là một muỗng nước mắm thật đầy, thật mặn mới là phương tiện để giúp cho sư cô bỏ được sự nuối tiếc năm thứ dục lạc. Đó là cái nhìn của một thiền sư. Rất tiếc là vị thiền sư không có mặt ở đó, cho nên sư cô đã chết đi trong sự nuối tiếc một muỗng nước mắm, một biểu tượng của vị ngon ngọt ở đời. Sự tu hành của chúng ta hiện giờ cũng như vậy. Ta phải đạt cho được cái hạnh phúc trong khi tu học. Đi tu là vì ta đã thấy được những cơn sốt, những đau khổ, những phiền não trong cuộc đời, và cái thấy đó đưa tới một cái tâm muốn tạo hạnh phúc cho ta và cho người khác. Muốn đem giọt nước thanh lương để xóa tan cái sầu khổ trong lòng mình và trong lòng người. Do đó, mình phát ra một cái tâm rất đẹp, rất tươi, rất mát, gọi là tâm bồ đề, có khi gọi là sơ tâm. Sơ tâm tức là cái tâm ban đầu của người đi xuất gia. Không có cái gì đẹp cho bằng sơ tâm của một người đi xuất gia. Cho nên các thầy luôn luôn nhắc nhở các đệ tử là con làm sao thì làm, nhưng phải giữ gìn cái sơ tâm cho đừng bị hư nát. Sơ tâm đó là bảo vật của người tu. Nếu sơ tâm còn được giữ gìn thì đường tu sẽ có tiến bộ. Nếu sơ tâm càng ngày càng co rút lại, thì đạo nghiệp sẽ tiêu tan như trong trường hợp của sư cô nói trên. Nếu gặp một vị thầy không hiểu được mình, không thấy được những nỗi khổ niềm đau, những khó khăn, những ước vọng của mình mà chỉ biết la mắng trách móc. Nếu sống chung với một tăng thân trong đó, các anh, các chị, các em đều không ai thật sự thương mình, không ai thật sự hiểu mình và giúp đỡ mình. Thêm vào đó, mình lại đang hành trì những pháp môn không đem lại hạnh phúc cho mình trong khi hành trì, thì cố nhiên mình sẽ thất bại. Và cái sơ tâm của mình, cái tâm bồ đề của mình đã teo lại, thì một cái gì khác nó sẽ lớn lên. Cái đó là sự hối tiếc dục lạc, là ý muốn ra đời. Nếu hạt giống của bồ đề tâm được thầy, được bạn dung tưới, thì nó trở thành một vùng năng lượng rất lớn trong con người tu. Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là những hạt giống của sự hưởng thụ, của sự yếu hèn đã tiêu tan đi hết. Chúng vẫn còn, và nếu ta để cho những hạt giống đó được tưới tẩm thì chúng sẽ lớn lên. Trong khi tu học, ta nên dung bón, tưới tẩm hạt giống của bồ đề tâm và đừng để cho những hạt giống chống lại bồ đề tâm có dịp được dung bón tưới tẩm. Khi mới đi tu thì bồ đề tâm của ta rất lớn, Nhưng điều đó không có nghĩa là lúc đó tất cả những hạt giống muốn sống đời thế tục, muốn hưởng dục, không có mặt hoặc đã biến mất. Chúng vẫn còn đó. Tuy rằng mình muốn trở nên một người xuất gia, một người mang lý tưởng Bồ Tát, đem hiểu biết, đem thương yêu làm đẹp cho cuộc đời. Nhưng những hạt giống ích kỷ, những hạt giống của sự hưởng thụ năm món dục lạc vẫn còn núp sau đó. Nếu ta không làm cho tâm bồ đề này, cho năng lượng này càng ngày càng lớn, thì những hạt giống kia sẽ có cơ hội lớn lên. Tôi còn nhớ năm 40 tuổi, tức là sau khi đã tu được mấy chục năm rồi. Vậy mà lúc đó, hạt giống kia vẫn còn sống khá mạnh trong tôi. Một hôm đi thiền hành trong một công viên ở thành Nice, miền Nam nước Pháp, tôi thấy một thiếu phụ đẩy một chiếc xe có em bé bên trong. Hình ảnh đó đã đánh động tới những hạt giống muốn sống đời thế tục của tôi. Nên biết là trong thời gian đó tôi đang đi kêu gọi hòa bình, sống xa thầy, xa chùa, xa tăng thân, không có một chỗ để trở về, vì lúc đó tôi không có điều kiện về nước. Cho nên hình ảnh người thiếu phụ Pháp đẩy con dạo chơi trong công viên Nice đã làm động tới cái hạt giống có một mái gia đình ở trong tâm tôi, và tôi đã nghĩ rằng nếu mình sống đời thế tục thì bây giờ mình cũng có một người đàn bà như thế và có một đứa con mẫm mỉm xinh đẹp như thế. Nhưng nhờ đang đi thiền hành cho nên chỉ trong vòng 1-2 giây đồng hồ là tôi thoát được tư tưởng đó. Tuy vậy, tôi đã thấy rõ là hạt giống kia đang có ở trong tôi. Thành ra cái hạt giống muốn có một gia đình, có một căn nhà ấm cúng, có một người chăm sóc cho mình, có một đứa con mẫm mỉm, nó đang có mặt trong bất cứ một sư cô hay một sư chú nào. Và hạt giống đó, nó sẽ không lớn lên được khi mình ở trong một môi trường mà bồ đề tâm của mình, sơ tâm của mình được nuôi dưỡng, tưới tẩm hàng ngày. Còn nếu tu học không thành công, không có hạnh phúc trong sự tu học, thì bồ đề tâm của mình sẽ bé đi từ từ, và cố nhiên anh chàng kia sẽ lớn lên từ từ, và một ngày nào đó mình sẽ ra đời, mình sẽ đi lập gia đình. Đó là chuyện dĩ nhiên. Chỉ vì mình không để ý, chứ chuyện ra đời không phải là chuyện được quyết định trong một giờ hay một ngày đâu. Chuyện đó đã âm ỉ trong tàn thức của mình từ nhiều năm nhiều tháng. Có thể 10 năm sau mình mới ra đời. Nhưng mà bây giờ mình đã bắt đầu ra đời rồi. Tu chánh niệm là để thấy điều đó. Cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người dứt hết phiền não, độ thoát cho đời. Bài kệ này biểu dương một hùng lực lớn. Cố nhiên là trong trường hợp này, bồ đề tâm chiếm thế thượng phong. Nhưng điều đó không có nghĩa là phi bồ đề tâm đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Nó vẫn còn nằm đó, phục kích, đợi cho bồ đề tâm yếu đi là chiếm phần thượng phong trở lại. Trong cuộc sống hàng ngày có những sư anh, sư em thỉnh thoảng hành xử khó chịu với mình. Có những sư chị, sư em thỉnh thoảng chua chát với mình. Điều này có thể đưa mình đến ước mơ có một người thiếu nữ rất hiền, rất ngoan, chỉ biết nghe lời mình và chỉ thương một mình thôi, lo lắng cho mình đủ cách, luôn luôn mềm mỏng ngọt ngào như một bà tiên, và mình nuôi hình ảnh đó trong đầu. Trong thực tế có thể có một người như vậy hay không, chuyện đó mình biết rất rõ, nhưng trong tàng thức của ta, người đó vẫn luôn luôn có mặt. Trong một bài thơ, Đinh Hùng đã viết: chưa gặp em, anh đã nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng. Đó là người thiếu nữ lý tưởng của bất cứ một chàng trai nào, nhưng người đó chỉ có thể có trong mộng mà thôi. Trong thực tế, có thể đó là một bà chằn, đội lốt nàng tiên đó. Tuy rằng ý thức thấy được điều đó và hoàn toàn chấp nhận điều đó, nhưng trong thế giới của tàn thức thì lại khác. Giống như món quà của sư chú Pháp Dụng đã khám phá ở Việt Nam rất khác với món quà nằm trong tàn thức của sư chú. Một sư cô tuy cạo sạch mái tóc, sơ tâm rất lớn, rất đẹp, rất hùng tráng, nhưng hạt giống kia vẫn còn. Nó núp đằng sau hạt bồ đề tâm nhỏ xíu, nhưng sẽ lớn lên từ từ. Nếu sư cô đó không tu tập đàng hoàng, cho nên sinh ra trong phái nữ, mình cũng có hạt giống đó. Mình cũng mơ ước có một người đàn ông của riêng mình, chỉ riêng cho mình thôi. Người đó sẽ thương yêu, chăm sóc, che chở mình, và mình sẽ rất an toàn khi có một người đàn ông như vậy đi bên cạnh. Đó là vị hoàng tử của đời mình, vị hoàng tử trong giấc mơ của mình. Hoàng tử đó có hay không trong thực tế là một chuyện khác. Và hạt giống của sự ước mơ này sẽ lớn lên khi sự tu học của mình không thành công. Điều đó là điều mình phải biết. Mỗi khi tỉnh dậy sau một giấc mơ, nếu thấy những hạt giống hiện hành trong giấc mơ, thì khi thức dậy rồi, ta phải mỉm cười với chúng. Phải mỉm cười và ý thức rằng những hạt giống đó trong giấc mơ đã phát hiện. Và trong đời sống tỉnh thức hàng ngày, ta phải thực tập và phải chấp nhận sự phát hiện của những hạt giống đó trong giấc mơ. Trong đời sống hàng ngày của một tu sĩ, ta ngồi thiền, đi thiền hành, vân vân, và không bao giờ nghĩ rằng ta có thể nằm mơ thấy một giấc mơ như vậy. Nhưng sự thật, đêm qua ta vừa mơ thấy là ta ôm một người con trai hay một người con gái. Cách tu tập của ta là khi thức dậy mà nhớ được giấc mơ thì ta phải mỉm cười với hình ảnh đó và phải ý thức rằng những hạt giống thế tục đó đang hoạt động bên trong ta. Chỉ chừng đó là đủ rồi, không cần phải có mặc cảm tội lỗi, không cần phải tự đầy ải mình, không cần đấm ngực, không cần bứt tóc. Nhưng ta đã cạo đầu rồi thì còn tóc đâu mà bứt. Đó là phương pháp nhận diện những hạt giống khi chúng phát hiện trong tâm của ta. Có thể là trong giấc mơ, người ta ôm có những nét hao hao giống sư em của ta. Khi thức dậy rồi, phải ý thức ngay điều đó và phải mỉm cười với nó. Tại vì tàn thức của ta làm việc một cách rất kỳ lạ, rất bất khả tư nghì. Bất khả tư nghì là không thể ngờ trước được, không thể tính toán được. Ta phải tỉnh thức để thấy rằng sư em của mình là một người đi tu, một người đang mang chí nguyện độ đời trong vai trò ni cô. Vậy mà trong giấc mơ, ta đã ôm một người con gái và người con gái đó lại có thể có những nét hao hao giống người sư em. Cho nên ta cảm thấy tội lỗi và tự hỏi tại sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Trong đời sống tỉnh thức hàng ngày, ta kính phục sư em, không bao giờ dám có tư tưởng như vậy. Vậy mà trong giấc mơ, nó đã xảy ra. Điều này chỉ có nghĩa là những hạt giống kia vẫn nằm ở trong tàn thức của ta, và đừng tưởng rằng trong thời gian tỉnh thức của đời sống hàng ngày, ý thức có thể làm được hết tất cả mọi công việc chuyển hóa. Chuyển hóa tàn thức mới đạt được giác ngộ. Cái thấy và cái hiểu của ý thức, như ta đã biết, không phải là cái thấy và cái hiểu của tàn thức. Vì vậy mà ta phải hạ thủ công phu, phải tiến tới, phải đi sâu. Trong tàn thức có những cái nằm ngủ âm thầm ở dưới đáy mà chúng ta gọi là tùy miên. Anusaya, tùy là còn đi theo, miên là ngủ. Khi tu, ta không những chỉ tu với ý, mà còn phải tu với tàn, vì chính tàn mới cống hiến được hoa trái của hạnh phúc, của giác ngộ. Vì vậy, ta không cần phải có mặc cảm tội lỗi. Ta chỉ cần nhận diện những hạt giống của tùy miên đó ở trong ta. Và ta phải nỗ lực quán chiếu để thấy nếu người sư em của ta không hoàn thành được sự nghiệp của người xuất gia, thì đó là sự hư hỏng cả đời của người đó. Và nếu chính ta cũng không hoàn thành được sự nghiệp xuất gia, thì đó cũng là sự hư hỏng của cả cuộc đời ta. Và như vậy, ta tạo ra đau khổ không phải chỉ cho hai người, mà còn cho biết bao nhiêu người xung quanh, trong đó có thầy ta, gia đình, bạn bè và tăng thân của ta. Quán chiếu như vậy mới có ích lợi, còn đấm ngực và giật tóc thì không có ích lợi gì cả. Đã là người tu, ta đừng để cho đến khi nước tới chân mới nhảy. Trong đời sống hàng ngày, nếu có tín hiệu nào phát ra, thì ta phải tiếp nhận và ta phải tìm hiểu xem tâm của ta đang muốn nói gì với ta. Nếu ta chỉ mới bắt đầu thấy chán nản và mệt mỏi, thì rất dễ chữa trị. Ta có thể nhờ thầy, nhờ bạn chuyển hóa cho. Nhưng nếu chúng ta cứ để vậy, rồi mỗi ngày tưới thêm một chút chán nản, một chút mệt mỏi, thì sẽ đến lúc những hạt giống tiêu cực lớn lên, xeo nảy và xô đẩy cái bồ đề tâm của ta, khuynh loát bồ đề tâm của ta rất nguy hiểm. Bồ đề tâm là cái vốn của người xuất gia. Ta phải chăm chút nuôi dưỡng tâm ấy mỗi ngày. Nuôi dưỡng bằng những bài pháp thoại, bằng những buổi thiền hành, bằng những buổi ăn cơm im lặng, bằng tình thương của ta đối với những người đang sống chung. Với chánh niệm, ta nhận thức được những giây phút tiêu cực bất lợi cho bồ đề tâm và cũng nhận thức cả những giây phút tích cực có khả năng nuôi dưỡng bồ đề tâm. Vì vậy cho nên, thắp sáng chánh niệm trong đời sống hàng ngày là điều rất quan trọng.